với 225 phiếu thuận và 201 phiếu chống hôm 30 tháng 7 vừa qua, Hạ viện Hoa Kỳ do Đảng Đối lập Cộng hòa chiếm đa số đã đồng ý khởi kiện Tổng thống Barack Obama lạm quyền, lấn át quyền hạn của bên lập pháp. Theo phân tích của nhà báo Phạm Trần, thì chiến thuật của bên Đảng Cộng hòa càng tạo uy tín cho Đảng Dân chủ 3 tháng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Xin kính chào nhà báo Phạm Trần. Thưa ông, như vừa nói, Đảng Cộng hòa đồng ý khởi kiện Tổng thống Obama với lý do là lãnh đạo của bên hành pháp đã lạm quyền và lấn át bên lập pháp. Vậy đầu tiên thì xin ông giải thích thêm cho thính giả của RFI về cái quyết định này của Đảng Đối lập Hoa Kỳ ạ.
À, vâng, thưa chị, cái chuyện đó nó diễn ra vào ngày thứ Tư vừa rồi. Đầu đuôi câu chuyện nó như thế này. Trong một cái thời gian dài, ông Obama đã có những cái sửa đổi về cái luật y tế, ở trong đó có một vài cái điểm mà ông ấy lấy cái quyền của một tổng thống, tức là một cái người đứng đầu ngành hành pháp, để mà sửa đổi. Cái việc làm đó là cái việc của hiến pháp cho phép. Sau đó thì ông ấy cũng lại thay đổi cái chuyện gia tăng tiền tối thiểu làm của người công nhân Hoa Kỳ. Tự chung lại nó tất cả những cái chuyện này đó, thì từ xưa đến giờ ông ấy có yêu cầu Quốc hội sửa đổi. Thế nhưng mà Quốc hội, đặc biệt là bên Hạ nghị viện, thì do Đảng Cộng hòa chiếm đa số trong mấy năm vừa rồi, thì cái vấn đề đặt ra là Đảng Cộng hòa không có muốn thông qua những cái luật nào mà có lợi cho bên phía Dân chủ. Cái điều đó là cái điều làm chi trệ cái công tác cả lập pháp và cả hành pháp. Vì vậy cho nên rằng ông Obama mới lấy cái quyền của một vị tổng thống mà hiến pháp cho phép sửa đổi một chút xíu hoặc là ban hành những cái quyết định mà có lợi cho người dân, kể cả những cái chuyện như là sửa cầu cống, sửa đường xá, đợi luật của Quốc hội không biết đến bao giờ. Đấy, tự chung nó là như thế. Thành ra phía Cộng hòa nói tổng thống này ông không coi cái cơ quan lập pháp là Quốc hội ra cái gì. Trước nhất ý, thì họ định là truy tố ông ấy mà đưa ra một cái tình trạng được gọi là impeachment, có nghĩa rằng là trừng phạt lãnh đạo. Chẳng hạn như cái thời kỳ ông Tổng thống Richard Nixon bị truy tố chẳng hạn. Thì lúc đó là bởi vì ông Nixon đã trà đạp lên luật pháp trên mọi phương diện, thì người ta định làm cái chuyện đó. Nhưng mà cuối cùng người ta quyết định là bây giờ thôi, bây giờ cái chuyện đó có lẽ nó khó khăn. Thì bây giờ kiện ông ấy ra tòa án là ông ấy vi phạm hiến pháp. Đấy là cái chủ yếu của cái mục đích của Đảng Cộng Hòa. Nhưng mà cái thủ tục nó rất là rườm rà, nó rất là nhiều khê, nó rất là khó khăn. Thành ra cái chuyện này đó, đối với người Hoa Kỳ, người dân Hoa Kỳ, người ta thấy là cái chuyện này là cái chuyện mấy ông Cộng Hòa, ông ấy bày ra trong cái mùa bầu cử sắp tới vào cái tháng 11 này. Cho đến bây giờ, ông Obama nói rằng là chúng tôi sẵn sàng theo ý kiến của Quốc hội, tôi sẵn sàng nghe các ông, nhưng mà các ông phải làm cái việc gì cho nó hợp lý. Đảng Cộng hòa thì nhất là cái phe mà gọi là cái phe bảo thủ đó thì không có muốn làm những cái chuyện đó. Điển hình như là cái luật về vấn đề di trú, một cái ngân khoản đặc biệt mà ông Obama yêu cầu Quốc hội cho phép là trên 3 tỷ đô la để mà giải quyết cái cuộc khủng hoảng về vấn đề di trú của trẻ em không có bố mẹ tháp tùng mà đã vượt qua biên giới. Những cái trẻ em này đã lên tới gần 60.000 kể từ tháng 10 năm ngoái. Đảng Cộng hòa thấy rằng là cái khoản tiền nó quá lớn. Đầu đuôi câu chuyện nó là như thế đó chị.
Thưa như vậy, nói một cách khác thì sở dĩ mà Tổng thống Barack Obama bị Đảng Cộng hòa muốn kiện là bởi vì đảng này sợ rằng ông Tổng thống đang lấn át cái quyền hạn của bên lập pháp.
Điều đó rất đúng thưa chị, đang lấn át lập pháp và không còn coi Quốc hội ra cái gì. Nhưng mà cái thủ tục rất là nhiều khê, và bây giờ các nhà quan sát ở luật pháp ở bên nước Mỹ cho rằng là cái chuyện này nếu mà có xảy ra lại thì cũng phải mất nhiều năm, và lúc đó thì ông Obama đã hết nhiệm kỳ rồi, thì lúc đó cũng chưa chắc có cái ông thẩm phán nào ở một cái tòa án nào đồng ý ngồi để mà xử cái chuyện đó. Thành ra mọi người cho rằng đây là một cái cú về vấn đề chính trị để làm zoom beng lên, để mà chống ông Obama, chống Đảng Dân Chủ sắp sửa cái bầu cử tháng 11 này. Thế nhưng mà cái phản ứng của người dân đó thì rất là buồn cười. Phản ứng của người dân thì cho thấy rằng là có tới 84% của người của Đảng Dân Chủ cho rằng là Đảng Cộng Hòa chỉ muốn tìm cách phá phách. Ngược lại ở bên phía Cộng Hòa đó, thì cũng chỉ có được chừng độ 55% ủng hộ, mà 43% họ cho rằng là cái chuyện này là cái chuyện không thể làm được. Tại sao lại đi làm những chuyện mất thời giờ như thế? Bởi vậy cho nên là người dân người chê trách cả hai bên chứ không phải là một bên. Nhưng mà cái chuyện của làm vừa rồi của Đảng Cộng Hòa đó, kiện ông Obama đó, thì lại giúp cho Đảng Dân Chủ đi gây quỹ được nhiều và người dân bỏ tiền bạc cho Đảng Dân Chủ có tới 7.6 triệu đồng mà họ cung cấp tiền bạc bằng Internet thôi đó, mà chỉ trong một cái thời gian rất ngắn thôi. Thì cái điều này Đảng Cộng Hòa, một số những cái người chiến lược của Đảng Cộng Hòa do rằng là các ông dân biểu Cộng Hòa ở Hạ Viện đã rơi vào một cái bẫy mà giúp cho Đảng Dân Chủ đi thu được nhiều tiền để mà tranh cử sắp tới đó chị.
Vậy như phải chăng là cái đòn chính trị của bên Đảng Cộng Hòa đó nó phản tác dụng?
Vâng, cái điều đó rất đúng, bởi vì ngay phía cố vấn của ông Obama đưa ra một cái lời tuyên bố gửi cho báo chí thì nói rằng là tất cả những cái việc làm phí phạm thời giờ của bên phía Cộng Hòa không có giúp ích gì giải quyết mọi vấn đề của nước Mỹ trì trệ từ xưa đến giờ. Và ông ấy nói rằng là nếu mà cái quốc hội này cứ tiếp tục làm như thế đó, tức là cái bên phía Cộng Hòa cứ tiếp tục làm như thế, thì ông Obama cũng sẽ tiếp tục lấy cái quyền của Tổng thống để mà ban hành những cái quyết định có lợi cho nước Mỹ, có lợi cho người dân Mỹ, không làm cho cái tình trạng nó trì trệ kéo dài lâu như thế. Là ngay tối ngày thứ Năm, ở cả Thượng viện và Hạ viện đều thảo luận về những cái ngân sách của ông Obama yêu cầu để giải quyết cái cuộc khủng hoảng trẻ em ở dọc biên giới phía bên tiểu bang Texas. Có một số dân biểu Cộng Hòa nói rằng là cái chuyện này là cái chuyện của ông Obama, hành pháp phải lo giải quyết. Thì các cái dân biểu và các nghị sĩ Dân Chủ nói, đấy, Tổng thống Obama nói đúng như thế là vì các ông không có làm gì cả. Thì bây giờ các ông lại yêu cầu ông ấy làm. Thành ra cái chuyện này là cái chuyện một cái đòn chính trị của Đảng Cộng Hòa mà chẳng may nó bị phản tác dụng trong dư luận quần chúng Mỹ. Báo chí Mỹ không có tha thiết gì vì cái chuyện này. Báo chí Mỹ rằng là làm mất thời giờ nhiều quá. Cái quốc hội này không có làm được một cái việc gì cả.
Thưa xin một câu hỏi chót. Vậy phải chăng là những tính toán sai lầm của bên Đảng Cộng Hòa đó có sẽ bất lợi cho cái Đảng Cộng Hòa hay không, khi mà Hoa Kỳ đang chuẩn bị lao vào cái cuộc vận động tranh cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 này?
Đảng Cộng Hòa đang là lo ngại là cái chiến thuật kỳ này rất có thể là nguy hại cho cái cuộc vận động tranh cử sẽ bắt đầu kể từ ngày hôm nay là bắt đầu cuộc vận động tranh cử, là bởi vì các dân biểu nghị sĩ đã dự trù rời khỏi điện Capitol vào tối ngày thứ Năm để mà về nghỉ tới 5 tuần lễ và chuẩn bị cho một cái cuộc vận động tranh cử toàn nước Mỹ. Cái vấn đề là bây giờ khi mà chiến thuật của Đảng Cộng Hòa đưa ra như vậy đó, phía Dân Chủ lại có lợi. Như tôi nói hồi đầu là thu góp được nhiều tiền bạc hơn 75% người của Đảng Dân Chủ ủng hộ Đảng Dân Chủ tái tranh cử trở lại và sẽ bầu trở lại những người họ đang có ở tại Quốc hội. Cái thứ hai là chúng ta nên biết rằng là cái khối cử tri của người Hispanic, tức là cái thành phần mà di dân ở Nam Mỹ và Hoa Kỳ từ xưa đến giờ có trên 14 triệu người, và trong đó cái khối cử tri của người Hispanic càng ngày càng chiếm đa số, và những cái dư luận của bên phía người gốc Nam Mỹ, họ thấy rằng phe Cộng Hòa không giúp ích gì cho những người bà con dòng họ của họ hay là những trẻ em mà vượt qua biên giới, và những cái di dân còn tới 6 hay 7 triệu người di dân đang là được ông Obama tìm cách cho phép ở lại nước Mỹ, thì Đảng Cộng Hòa đã tìm cách trục xuất họ về các nước của họ. Thành ra cái điều đó là cái điều rất bất lợi cho bên phía Cộng Hòa trong cái cuộc bầu cử sắp tới.
Dạ vâng, thưa Ban Việt ngữ Đài RFI, xin thành thật cảm ơn nhà báo Phạm Trần.